Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 109, câu hát. Điều giải là chính, nhưng nếu không thành thì vì cứu người bệnh, ban hộ niệm phải lên tiếng cảnh cáo hoặc đành phải xử trị oán thần trái chủ mà thôi, đúng không?
Sao?
Nghe nói là xử trị nữa. Ngon quá. Xử trị ngày hôm nay, ngày mai người ta xử trị lại chứ không tha. Cho nên mong chư vị phải nhớ là cái đạo Phật chúng ta không có xử trị ai hết. Tất cả đều do chính mỗi người tự lo lấy. Các vị oán thân trái chủ mà quyết lòng hãm hại người bệnh thì đó là cái nhân quả của họ. Ai biểu người bệnh không chịu nghe lời Phật dạy, không chịu làm lành lánh dữ, không chịu cử viên sát sanh để mà sau cùng kết cái oán nạn sát thân làm chi. Chính vì thế mà khi mình biết được là mình đã trực tịch người ta nhiều quá rồi thì bây giờ phải lo mà sám hối đi, sám hối càng sớm càng tốt đi. Chứ đừng có nói là dùng một cái năng lực, dùng một cái thế lực nào áp đảo họ, không nên, không nên. Ban hộ niệm dù có dỗi gì mấy mà oán thân trái chủ một quyết lòng báo hại thì thôi mình cũng đành chịu thua. Cho nên nhắc đi nhắc lại là tất cả mọi người chúng ta, người nào cũng phải tự lo lấy thân mình. Tránh cái điều này đi, lo sám hối trước. Câu y, tất cả đều có nhân quả, người hộ niệm cần kiên nhẫn hòa giải, chớ nên khởi ác niệm trong lúc hộ niệm. Đúng hay sai? Đấy, mình chỉ lấy hòa bình mà xử với nhau, không bao giờ gây chiến tranh hết. Nhất thiết người học Phật không thể nào gây chiến tranh. Xin thưa với chư vị, cái đạo lý của Phật đưa ra là có nhân thì có quả. Tất cả mọi sự lành dữ trên đời này đều có nhân quả. Người nghèo cũng có nhân quả của người nghèo, người giàu cũng có nhân quả của người giàu, người thông minh có nhân quả của người thông minh, người ngu độn có nhân quả của người ngu độn. Một người mà khi ra nói đâu người ta tin đó, ngôn nói đâu người ta nghe đó, người ta sẵn sàng nghe, cũng có nhân quả của cái người mà nói người ta nghe. Có những người tài ba lỗi lạc vô cùng mà đứng giữa đường bây giờ kêu gọi người ta nghe, người ta cũng nghe. Tất cả đều là có nhân quả hết. Chính vì thế mà khi chúng ta điều giải oán thân trái chủ, chúng ta phải dựa vào cái nhân quả này. Chư Phật không chen chân vào vấn đề nhân quả của chúng sanh. Chư Phật chỉ dạy cho chúng sanh là nương theo cái nhân quả này mà tạo cái nhân lành để hưởng được cái quả lành. Phật không dạy là cưỡng bức cái quả lành được. Bây giờ có cưỡng bức, có cầu xin cái quả lành mà mình không có nhân lành, thôi chịu thua, cái quả đó là cái quả tạm bợ, cái quả hư huyễn. Nó có đó rồi nó tan đó. Ví dụ như thế gian này có nhiều người đi tới miếu, tới đền gì đó, cầu xin cho được trúng số, cầu xin cho được mua bao bán đất. Xin thưa thắng với chư vị, không có một vị thần nào có thể giúp cho mình làm được chuyện đó. Mà cái đó đều là nhân quả của chính mình. Giả sử như trong cái đời của mình hưởng được là tất cả 1 triệu đô la, thay vì mình hưởng cả cuộc đời bây giờ, người ta có thể giúp một cái phương tiện nào đó, mình dồn hết 1 triệu đô la, dồn tới trong 1 năm 2 năm mà xài cho thỏa mãn, sau đó tiêu điều. Thực sự. Chính vì thế mà người nào mà tới chùa mà lạy Phật, cầu cho Phật cho trúng số, cầu cho con mua mau bán đất, nhất định không cách nào có thể thành công được. Mà đây là những lời cầu không chánh pháp. Muốn có tiền bạc, bạn phải biết bố thí tiền tài. Muốn được thông minh trí huệ, bạn phải biết ban phát pháp cho người ta. Những người mà phát tâm, thí dụ như ấn tống sách vở đẹp, in dĩa in đồ phát cho người ta, cũng liên quan tới vấn đề gọi là bố thí pháp. Cứ bố thí đi, tự nhiên chư vị sẽ có thông minh trí huệ, chứ không phải là cầu Phật cho thông minh trí huệ. Không phải, hoàn toàn không phải. Những người mới sinh ra đã thông minh trí huệ là tại vì trong đời kiếp trước người ta có bố thí pháp nhất định trong đó. Cho nên những người mà đời này học hành rất giỏi thông minh trí huệ là sửa dị cái nhân báo chính họ trong những đời trước, chứ không phải là nói cha mẹ thông minh để con ra thông minh. Không có chuyện đó đâu. Có nhiều khi người cha mẹ rất là ngu đần mà để con ra thì thông minh. Có nhiều khi có những người cha mẹ rất là thông minh mà để con ra thì ngu đần. Đó là do cái nhân quả của chính người con đó. Cho nên tất cả mọi việc, một miếng ăn, một miếng uống trên đời này đều có nhân quả hết. Vì cái nhân quả đó mà người hộ niệm còn phải kiên nhẫn hòa giải. Người oán thân trái chủ mà tới xử trí người bệnh là tại vì cái nhân quả của chính họ. Tại sao người ta không xử trí những người khác mà xử trí người này? Là do cái nhân quả của họ. Bây giờ mình khuyên là hãy buông tất cả để tha thứ với nhau, cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để giải quyết. Lấy cái nhân niệm Phật để thành Phật mà mình giải quyết với nhau. Thành đạo hướng tất cả những an vui. Ở đây mình xử trí qua xử trí lại là tạo thêm cái nhân mới. Nhân đau khổ, cái nhân ác tạo thêm nhân ác thì mình hưởng cái quả ác trong đời kiếp tương lai. Chính việc mê mờ cho nên cứ tiếp tục đời đời kiếp kiếp đau khổ là như vậy. Mình giảng giải cho người ta, được khấn nguyện cho người ta, mong cho người ta nghe những lời này mà buông ra để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là đúng. Đừng bao giờ khởi ác niệm dùng tục pháp này tục pháp nọ, chứ vì ai muốn theo thì theo, còn nhắm nhất định không theo. Nhớ là cái giới hạn của mình là điều giải, mạnh dạn điều giải, thành tâm điều giải. Điều giải không được thì đành rằng phải chấp nhận. Cho nên xin thưa với chư vị là chúng ta phải tự lo tu hành trước, phải lo làm việc trước trong phải đời ban hộ niệm tới. Người ta nói đâu là được đó, không có chuyện đó đâu, không có chuyện đó chắc chắn. Câu gì phải kính trọng và thương xót các vị oán thân trái chủ mới điều giải được, đúng hay sai?
Đúng.
Hôm trước mình nói rồi, cái người mà điều giải luôn luôn phải lấy bốn cái chữ này làm căn bản, nhớ mãi. Một là khiêm, hai là cung, ba là từ, bốn là ái. Bốn chữ này phải thực hiện cho được. Khiêm là gì? Là phải khiêm nhường. Nhất định người tu hành mà không khiêm nhường thì không trước thì sau, không sau thì trước, nằm trong cái danh sách của những người bị nạn. Tu hành như thế nào biết, mà khởi một cái tâm khinh thường ngạo mạn ra thương bị liền. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là ở từ đời nhà Tống. Ngài nói một người tu hành mà công phu lớn cho đến đâu, cao tột cho đến đâu mà khởi một cái tâm ngạo mạn ra thì nhiều lắm cái đỉnh cao của họ là trở về cảnh giới Atula. Cảnh giới Atula có thể lên trời, lên trời làm các cái vị mà thiên thần thiên đồ gì đó, cũng có phước báo lắm. Atula cũng có ở trong cảnh giới người này, có những người sinh ra trong cảnh giới người có phước báo nhưng mà họ dữ lắm, nghĩa là giết người không gống tay. Atula là người có phước báo nhưng mà do cái tâm thương mạng mà nó sinh ra như vậy. Atula có thể ở trong hàng súc sanh, những loài thủy quái, những loài và coi như là thuồng luồng thủy quái đó, những con cọp con beo nhiều khi nó là thuộc ăn Atula của chúng sanh đó. Có những người tu cả đời sau cùng thành một con đại mãng xà vương. Mà vì đợt kiếp trước có tu như con đại mãng xà vương này có thần thông. Ai đi ngang cái hồ đó mà không cúng không lại thì dùng cái thần lực của mình làm cho sóng gió nổ lên lật thuyền người ta. Nhưng mà rồi cái thọ mạng khi mà hết rồi thì súc sanh vẫn là súc sanh, không có tốt được. Cho nên mong cho mình chết cho kỹ những điểm này. Đừng có bao giờ khởi tâm thượng mạng. Khởi tâm thượng mạng lên thì thượng oan gia trái chủ bao vây liền, không thoát khỏi cái bàn tay của họ đâu. Mong chú vị đừng bao giờ khởi tâm thượng mạng, đừng bao giờ khởi tâm thượng mạng. Như vậy thì không khởi tâm thượng mạng là mình biết kính trọng họ. Kính trọng nó thuộc về cái chữ cung. Cung là cung kính. Mình phải đối xử với chúng sanh tất cả đều là những vị Phật, vị Bồ Tát bị mê mờ mà sinh ra như vậy. Nếu họ ngộ ra đi, họ trở về Tây Phương, họ thành đạo. Thành ra chính mình là phải khiêm cung, dẫu cho mình điều giải biết bao nhiêu cuộc rồi, mình giúp cho bao nhiêu người vãng sanh rồi, mình phải có tinh thần khiêm cung là nghĩ rằng cách tu hành của mình còn yếu đuối, mình vẫn còn là phàm phu, mình không phải là thánh nhân. Đây là lời dạy của chư tổ, đây là lời dạy của chư Phật. Nhược tán thánh giải tức thọ quận tạ là câu này, nhớ cho kỹ. Nếu nghĩ rằng mình đã thành công rồi, nếu là mình đã chứng đắc rồi, nếu là mình đã được gọi như là đã nhất tâm bất loạn rồi, mình không thể nào thoát khỏi cái chướng lực của ngũ âm mà. Đây là lời dạy rất sắc bén của Đức Thế Tôn trong kinh Lăng Nghiêm, mong chư vị nhớ. Thương xót nó thuộc về chữ từ bi, chữ thương nó thuộc từ từ bi, mà chữ xót nó thuộc về chữ ái, phải thương người ta, phải mở cái tâm lượng hải hà ra mà thương những vị đó. hiểu cho hoàn cảnh những vị đó, thương xót các vị oan thân trái chủ. Mình thương xót thì tự nhiên những lời nói của mình nó có cảm ứng, mà khi mình làm đúng chánh đạo thì thường thường có chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình. Diệu Âm thường hay nhắc đi nhắc lại cái chữ này rất nhiều, là chư Bồ Tát gia trì chư thiên long hộ bảo vệ. Sở dĩ mình làm được đạo mà an toàn, sở dĩ mình làm được đạo mà thành công chút nào đó là do cái lòng từ bi cung kính của mình, thương xót chúng sanh, làm chí thành chí kính đó mà được chư thiên long hộ pháp bảo vệ cho mình, được Phật quang bảo vệ cho mình mới được như vậy. Còn nếu mình nghĩ rằng là sau một thời gian rồi mình nghĩ là mình ngon cái, thì tự nhiên cái tâm ngạo mạn đó là một tâm trắng, một tâm màng đó ngăn tất cả những cái hào quang gia trị của chư Phật Bồ Tát. Một khi mà ngăn tất cả những ánh hào quang gia trị của chư Phật thì chư quán thần thái chủ tự nhiên gọn gàng hút trọn linh hồn mình đi về cái con đường khác. Tất cả đều do tâm là như vậy. Ma Phật, Phật ma luôn luôn đang chi phối chúng sanh. Tưởng tượng như một người đứng như thế này, bên phải là một cái ánh đèn đỏ, bên trái là một cái ánh đèn xanh. Giả sử như bóng đèn đỏ là hào quang của chư Phật, bóng đèn xanh là những cái quang minh của ngoài đạo, của ân thần đại chủ. Nếu mà ta che cái ánh đèn đỏ lại thì tự nhiên con người của ta phú trùm toàn là màu xanh không? Nếu mà ta che được cái ánh sáng màu xanh lại thì toàn thân chúng ta thấy toàn là màu đỏ không? Cho nên tất cả đều do tài tâm mình mà sinh ra. Cho nên mong chư vị phải chú ý cái chỗ này, là chúng ta muốn được sự gia trì, những cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp cấm kỵ thì mình đừng nên dùng. Ví dụ như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đừng có dùng ngũ tăng, là chúng ta không nên dùng, để chúng ta nhờ cái quang minh của các ngài bảo vệ che chở cho chúng ta. Chúng ta không được thượng mạng, chúng ta thượng mạng lên một cái là các ngài bỏ đi ngay. Mà bỏ đi ngay thì cũng như là chúng ta lấy cái màn che mất cái quang minh của chư Phật Bồ Tát lại, thì quang minh của oán thần chánh chủ bao trùm chúng ta liền, toàn là màu xanh hết, sẽ kéo về cái vùng màu xanh đó mà tạo nặng. Tất cả đều do tại tâm chúng ta mà thôi. Câu ca: chấp tay cung kính thành tâm điều giải, mở lòng từ bi thương xót cảnh khổ đau của chư vị trong pháp giới, chân thành khuyên nhủ họ buông xả oán thù, nghe theo lời Phật dạy cùng nhau niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh thoát khổ, đúng không?
Đúng.
Cho nên khỏi nói đúng hay sai, nó đúng luôn cho rồi. Nói đúng cái câu này, câu tóm tắt lại là những cái điểm gì mà chúng ta cần chú ý, thì câu này là câu kết cục. Về tư cách là khi mà điều giải oán thần trái chủ, chúng ta phải chấp thầy cung kính. Có những người bày vẽ dùng cái đoàn này đoàn nọ trấn áp, xin thưa quý chư vị, hoàn toàn không có hậu đâu, cái hậu báo không tốt đâu. Cung kính phải chấp tay cung kính, thành tâm điều giải luôn luôn phải nói lời thành tâm, luôn luôn phải lấy lời khiêm nhường, luôn luôn vì tôi thương chư vị, vì chư vị ở trong cánh khổ mà tôi không biết cách nào cứu chư vị được, bây giờ tôi bay cho chư vị, tôi vẽ cho chư vị nghe lời Phật dạy mà cứu cái huệ mạng đời đời kiếp kiếp của chư vị, thay vì tiếp tục sống ở đây mà đấu tranh với nhau, mà đánh đập với nhau để chư vị cũng khổ. Bây giờ có đánh cái giết hại được cái người này thì chư vị tạo cái nhân xấu mới, và cái người này sau khi mà bị nạn rồi trở nên oán thân trái chủ, lại căm thù chư vị đánh qua đánh lại từ ngàn đời kiếp này không bao giờ thoát nạn, là như vậy. Chư vị còn oán thù nhau thì không cách nào có thể thoát nạn. Tại sao Phật dạy mười niệm tất tranh? Chính chân tâm của ta là một vị Phật, mà cái chân tâm này để phục vụ cho những cái phiền não nghiệp chướng mà chúng ta cứ tiếp tục đọa lạc đời đời kiếp kiếp như vậy, khuyên răng hết đời. Họ nghe trong đó chư vị, nhiều người nghe trong đó thực sự. Bữa nay mình nói một chút, ngày mai mình nói một chút, nhiều khi gọi là mưa lâu thấm đất. Có những vị oán thân trái chủ ngày đầu tiên người ta làm dữ dàng dữ lắm, mình cứ yên chí đi, bình tĩnh đi, mạnh dạn thành khẩn cúi đầu nói họ. Ngày hôm sau họ cũng làm dữ nhưng mà nó giảm xuống hình như còn 70%, ngày thứ ba nó giảm xuống còn 30%, coi chừng ngày thứ tư là bắt đầu người ta chịu đấy. Đó gọi là mở lòng từ bi thương xót mà thông cảm về cánh khổ của chư vị pháp giới, chân thành khuyên nhủ họ buông xả oán thù, nghe theo lời Phật dạy mà cùng nhau niệm Phật trở về tây phương. Nhiều người oán thân trái chủ mà người ta gọi là ma là quý gì đó, khuyên nhau rồi họ ra đi đấy, họ trở về tây phương trước mình đấy, tức là họ thành Bồ Tát trước mình. Hiểu được như vậy, chứ vậy mới thấy là không có cái gì mà gọi là ma là quỷ cả, mà tất cả đều là những vị Phật chỉ vì mê mất, quên mất cái tâm Phật mà chạy theo cái tâm chúng sanh mà tạo nghiệp như vậy. Bây giờ chúng ta khuyên, tự nhiên họ giác ngộ mà họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là cứu được họ đấy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng